This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói, chúng tôi gửi đến cho quý vị những cái chi tiết, những cái trình bày trong cái cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp về những cái công việc làm của cái người Việt của ngày xa xưa mà chúng tôi đã ngừng đến giữa chừng trong cái công việc mà công việc buổi sáng, cái lúc mà mới sáng trời nhé thưa quý vị ha. Chúng tôi xin trở lại cái công việc của những bà nội trợ, của những cái cô nàng dâu hay hoặc là những cái cô con gái thưa quý vị. Gánh được vài gánh nước về thì mặt trời cũng đã lên cao cao rồi. Lúc trẻ con đi học đã về. Với nắng lên, bà nội trợ hoặc là các cô con gái cũng đã cảm thấy là trong người cũng hơi mỏi mỏi. Thì các bà, các cô muốn nghỉ ngơi, vươn vai một chút cho đỡ mệt. Nhưng kia, cái nồi cắm lợn chưa ai vần. Thế là các bà hoặc các cô lại vội vàng lo đến cái món ăn cho những cái con lợn này. Và cái lúc này thì đàn vịt ăn buổi sáng nghe chừng như cũng đã đói hay sao đó. Chúng kêu ầm ĩ ở ngoài vườn. Có mấy con gà tinh ranh thì đã cũng lẻn nhảy vào trong cái sân bới tung cái đống bèo cho lợn đang băm dở. Thế là hoặc người này hay hoặc là người khác, nếu mà có người có thể là mẹ chồng già giúp con dâu trong cái việc này, bằng không thì lại chính đương sự phải đi lấy cám rồi hòa vội vàng với lại cái nước gạo cho gà, cho vịt ăn để chúng khỏi có kêu. Chà, bộn quá, chưa chi cũng đã phải lo đến cái bữa cơm trưa rồi. Không thể để cho thợ thuyền ngoài đồng chờ ngóng được nữa, có ăn thì mới có sức để mà làm việc chứ. Và thưa quý vị, thế là nàng dâu hoặc là cô gái lại làm ra mọi cái công việc khác để mà kịp thổi cho bữa ăn trưa. Ở tỉnh thì lúc nào cũng vào khoảng 11 giờ. Ở nhà quê, ít gia đình có đồng hồ. Mà dù có đồng hồ đi nữa thì người ta cũng ít ai mà nhìn tới lắm. Người ta chỉ căn cứ vào cái bóng mặt trời, hay hoặc là gặp những cái ngày u ám không có mặt trời thì người ta chỉ căn cứ vào những cái công việc mà họ lo liệu lấy cái giờ giấc thôi. Trẻ con đi học về, tiếng còi xa xa của xe cứu hỏa vân vân, tất cả những cái đó đều có thể chỉ giờ cho dân quê được. Bữa cơm trưa hơi mất công hơn cái bữa cơm sáng, bởi vì ngoài cái nồi cơm ít ra cũng có một chút thức ăn gì đó, vài mớ rau muống, vài cây rau cải luộc, hay hoặc là sang hơn một chút thì nấu canh với lại tôm với lại cá, một nồi cà bung, và cũng có khi là có một cái đĩa cá rán hay hoặc là một nồi cá kho nữa. Thường thì có một món, có rau thì không có cà, có cà thì không có canh, một món nấu thêm với lại cơm. Còn lẽ tất nhiên thì trong bữa cơm thì còn có dưa hay hoặc cà hay hoặc là cái đĩa chấm hay hoặc là một cái đĩa mắm, vân vân thưa quý vị. Và song song đó thì chúng tôi thấy cái chén nước mắm cố hữu, có vắt chanh, rồi có dầm ớt, hay hoặc là không bao giờ cũng có ở cái giữa mâm thưa quý vị. Đó là chúng tôi xin được nói tiếp thêm về cái vấn đề của cái buổi trưa nó như thế nào thưa quý vị.
Thưa quý vị, sau khi cơm thổi xong thì dọn cho những người ở nhà ăn. Bữa này thì có các cụ già, trẻ con và tất cả ai ở nhà đều ngồi quây quần chung quanh mâm cơm. Cả nhà đều ăn. Chỉ có bà nội trợ, cô con gái hoặc nàng dâu vẫn chưa ăn. Bà hoặc là cô còn đang bận mang cơm cho thợ ngoài đồng, kẻo cơm nó nguội. Trong lúc người nhà ăn cơm, bà hoặc cô chạy hoàng mang cơm ra đồng cho người nhà cũng như là các thợ bạn cùng ăn. Cơm để lại, bà hoặc cô lại chạy vội về nhà. Về đến nhà thì người nhà ăn cơm vừa xong, thì bà hoặc cô ngồi xuống bàn ăn cơm và bắt đầu ăn. Ăn xong lại dọn dẹp và rửa mâm bát là vừa hết nguyên cả một buổi sáng. Đó là cái công việc của gia đình nhà nông. Công việc tại gia đình các thợ thuyền hoặc những người buôn thúng bán bưng cũng không khác là mấy. Cũng là những công việc dọn dẹp trong nhà, lo cơm nước và lo cho heo, cho gà. Nếu có thay đổi, chỉ ở chỗ là không phải mang cơm ra đồng. Nhưng cũng có nhà, mẹ đi bán chợ làng thì phải mang cơm ra cho mẹ, hoặc phải ra trong hàng thay mẹ, để mẹ về nhà ăn cơm. Đến đây có người sẽ đặt câu hỏi, trong lúc làm cơm có thức ăn, rau, cà, tôm cá, v.v. Ai đã đi mua những thức ăn này, hoặc đã đi mua vào lúc nào? Xin thưa rằng, những gia đình có vài ba người thì có người đi mua rau hoặc là ra hái ngay ở ngoài vườn hoặc ở dưới ao trước cửa nhà. Tôm cá có thể là tôm cá mua ở chợ, có thể là tôm cá do người cha đã đặt lờ bắt được ở bờ ao, bờ ruộng nhà. Người nội trợ đảm đang thường biết tính trước lo sau. Bởi vậy có thể chính tay bà đã mua thức ăn nhân lúc đi gánh nước hoặc lúc đi vớt bèo cho heo, rồi tiện thể mua ngay mấy mớ rau muống của một bà đang hái rau ở gần đó, hoặc mua mấy sóc cua hay một mớ tôm rồi mớ cá của một người mang ba bán ở ngoài chợ đi ngang qua. Người nội trợ đã lo toan mọi việc trước, càng bán rộn bao nhiêu lại càng xếp đặt công việc của mình chừng đó. Và các nàng dâu, các cô gái, cô nào cũng phải tập làm, tập ăn, học lấy sự chăm chỉ, chịu khó và biết lo toan của các bà mẹ.
Vâng, đó là những cái công việc lúc buổi sáng cho đến sáng trời, không phải không thưa quý vị? Và bây giờ thì bắt đầu là những cái công việc đến cái buổi trưa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi mà bữa cơm xong thì đã quá ngọ rồi, mặt trời thì cũng đã hơi chênh chết về cái phía tây. Lúc này ở ngoài đồng thì mọi người đều nghỉ ngơi, và ở trong nhà thì cũng là một cái sự tạm nghỉ của mọi người. Cụ ông có lẽ cũng đang nằm đọc sách, cụ bà thì đang ru cháu ngủ. Lũ trẻ con có đứa đi ngủ thì có đứa thì đem bài vở ra học lại, có đứa thì rút vào một cái chỗ với vài đứa khác nghịch những cái trò vô nghĩa. Bà nội trợ gọi tạm nghĩa như vậy, nhưng mà bà chỉ ngồi một cái chỗ cho nó đỡ mệt thôi, chứ thực ra thì bà vẫn phải làm việc cũng như nàng dâu hoặc là cô con gái thôi. Có thể bà vá những cái quần áo rách của các con, có thể bà chẻ mớ rau để sửa soạn sẵn cho cái bữa chiều, có thể bà thái mớ dưa, có thể bà gọt những cái củ khoai để chiều độn thêm trong cái cơm. Nàng dâu và cô con gái cũng tùy vào cái việc để mà chia cho nhau, hay hoặc là đem mớ gạo ra nhặt thóc, nhặt sạn, hay hoặc là tùy ngồi trong nhà, nhưng mà thỉnh thoảng thì ra xóc lại cái mẹt đổ, mẹt đậu, thúng bắp, thúng ngô phơi ở ngoài sân. Có người thì khéo chân khéo tay thì tết cái chiếc chổi lúa, mà không khéo chân khéo tay thì buộc lại cho nó chặt cái chiếc chổi xề. Hay hoặc là đôi khi đứa em đứa cháu nhỏ quấy bà quá nhiều thì các cô lại dỗ cháu ru cháu ngủ cho bà. Gặp ngày mà trời nóng của mùa hè thì có cô con gái quạt cho bố ngủ, hay hoặc là cô nàng dâu quạt cho mẹ chồng ngủ. Nếu mà gặp ngày mà ít việc, có thể thì các cô vạch đầu nhau ra để mà bắt cháy, hay hoặc là cởi chiếc áo ra để mà bắt rận. Nói chung lại, buổi trưa là một cái lúc mà gọi là cái lúc mà tạm nghỉ của mỗi người. Nhưng mà thực ra thì người dân quê tham công tiếc việc, quen tính chịu khó, vẫn không nghỉ tay và luôn có cái công việc để mà làm. Thời giờ nghỉ ngơi buổi trưa thực ra thì cũng không có lâu và cũng không có nhiều lắm, thì cũng đã hết cái giờ ngọ rồi, cũng đã hết cái nắng gắt. Là lúc đó thì mọi người lại bắt đầu làm cái công việc trở lại ở nhà cũng như là những cái công việc ở ngoài đồng. Riêng có các bà, các cô buôn thúng bán bưng thì buổi trưa cũng vẫn phải ngồi bán hàng. Lúc này tuy khách hàng mua bán ít nhưng mà biết bỏ cửa hàng cho ai mà nghỉ ngơi đây, cho nên cũng vẫn phải ngồi ở ngay chợ.
Thưa quý vị, tiếp theo là cái công việc buổi chiều. Sau lúc nghỉ ngơi buổi trưa, mọi người lo tới công việc buổi chiều. Ở ngoài đồng, công việc nhà nông nhộn nhịp trở lại. Các thợ thuyền lại ai việc nấy. Người thợ rèn ở bên chiếc bể, người thợ may ở bên chiếc bàn may. Có thể nói được rằng trong lúc buổi trưa, ngoại trừ lúc ăn cơm, những người này cũng chẳng nghỉ ngơi gì. Những người thợ vẫn lai rai làm việc một cách uể oải, cho đến một lúc hết nắng gắt, tinh thần họ lại phấn chấn trở lại. Công việc tại lò rèn, hiệu may cũng như tại các cửa hàng thợ thuyền khác lại hoạt động như buổi sáng. Và ở ngoài chợ, các bà, các cô buôn thúng bán bưng cũng cố bán hết cái chỗ hàng để còn sửa soạn ra về. Có nhiều chợ quê chỉ họp có một lúc buổi sáng mà thôi. Trong trường hợp này, các người bán hàng lúc trưa đến là đã lo dọn hàng về, ngoại trừ một vài người cố bán cả ngày như các hàng tạp hóa, rồi hàng đồ khô, lặt vặt. Ở trong nhà, các bà nội trợ tuy không ngủ, cũng như choàng tỉnh nhất, bà vội vàng lo tới nồi cám heo đã làm rồi. Rồi có nhà thì không có dùng cám, dùng bèo thì dùng rau muống già, rau lan, thân cây chuối, vân vân, cũng đều đã được băm nhỏ vào lúc sáng, cần phải đem bầm để buổi chiều nấu cho heo ăn. Nồi cám heo được bắt lên bếp, nước đổ đầy, một ít cám đổ vào, bao nhiêu khoai, ngô, bữa ăn còn thừa đều đổ vào hết. Cả nước vo gạo cũng được chắc gạn, cũng đổ hết vào luôn. Nếu nhà mà nấu bằng củi thì chất củi cho đầy bếp, nhóm cho nó cháy lên, rồi để đó, để còn phải lo công việc khác nữa. Nếu nhà mà đun rơm, nấu bằng rơm hoặc là nấu bằng cỏ, một trẻ nhỏ buổi chiều nghỉ học sẽ được ngồi ở đó nấu cho nó sôi cái nồi cám heo. Chứ nếu không, chính bà nội trợ hoặc các cô gái phải để mắt vào cho đến khi cái nồi cám heo sôi thì mới đem nhắc xuống dưới bếp. Nhiều gia đình không nấu nồi cám heo như vậy. Họ vần cái nồi cám vào bếp, đổ trấu phủ kín từ dưới lên trên, rồi cả dưới đáy cũng phải trải một lượt trấu nữa. Châm mồi lửa vào trấu để cho trấu nó âm mỉ cháy. Cháy hết cái chỗ trấu là nồi cám heo cũng vừa chín tới. Lo cho nồi cám heo xong thì lại nghĩ tới cất quần áo giặt vào buổi sáng, lúc này đã khô. Có người lại đi gánh vài đối nước, lấy nước dùng vào cho buổi chiều.
Và thưa quý vị, thì các trẻ em cái lúc chiều này thì cũng có công việc. Các em phải lùa trâu ra cánh đồng để mà chúng ăn cỏ. Các em chăn trâu, từng bọn rất là vui lắm. Vừa chăn trâu mà vừa thả diều, hoặc là có khi là để mặc cho đàn trâu nó gặm cỏ bên bờ đê. Các em cứ túm tụm nhau lại chơi một cái trò chơi gì đó. Thí dụ như là đánh cờ chân chó, nặng cái đất ném cho nó nổ làm pháo, hay hoặc là chọi gà bằng những cây cỏ gà rồi đá cầu. Và vui nhất đó là khi mà các em chia làm hai phe để mà đánh trận giả. Thưa quý vị, cũng có em đang chơi lẹ như vậy đó, thấy trâu ăn chưa no mới liền bỏ cuộc chơi để mà bắt trâu, dắt trâu đi ăn ở những cái nơi sẵn cỏ non. Em trai cũng như em gái lúc này thì thường ngồi trên mình trâu, đầu đội một cái chiếc nón mê mặc cho cái con trâu nó gặm cỏ như vậy. Còn mình hoặc là miệng thì thổi sáo, và các em gái thì thỉnh thoảng cất tiếng hát một cái câu dân ca. Mà chúng tôi xin được nhắc đến những câu như là: ngày xưa nên thích chăn trâu, mà rồi mang ấn công hầu trâu ơi. Ngày nay mình nghé ta ngồi, mai sau ta có một thời hiển vinh. Thưa quý vị, thấy cái cảnh em bé Giang Châu ngất ngưỡng ngồi trên mình trâu như vậy. Hỏi mấy ai mà không nhớ lại một cái bài tập đọc trong cái sách giáo khoa lúc thuở nhỏ phải không thưa quý vị? Ai bảo Giang Châu là khổ? Không, Giang Châu sướng lắm chứ. Đầu tôi đội cái nón mê như lọng tre, tay tôi cầm ngành tre như roi ngựa, ngất ngưỡng ngồi trên mình trâu. Vâng, thưa quý vị, Giang Châu là một cái công việc của các em bé, nhưng cũng phải có sẵn cỏ để mà sáng hôm sau cho trâu ăn, phải có người để mà đi cắt cỏ. Thường thì công việc này là của cô con gái. Dù bận rộn công việc tới đâu đi nữa thì các cô cũng phải tạm ngưng cái buổi chiều quang gánh để mà đi cắt cỏ cho trâu đó. Các cô phải cắt, mà cắt làm sao cho đầy cái gánh cỏ trước khi mà trời tối nghe. Đôi quang gánh với cái chiếc liềm, vài ba cô rủ nhau đến cái bờ đê, chỗ nào mà cỏ xanh tốt để cắt cho nó đầy cái đôi quang gánh. Nhiều khi trời đã chiều rồi, các cô còn gánh cỏ bên đầy bên vơi. Và do đó mà chàng trai quê làm đồng đi qua mới hát ghẹo rằng thì là mặt trời đã xế về tây, hỡi cô các cỏ bên đầy bên vơi, cô còn cắt nữa hay thôi, để tôi cắt với làm đôi chung tình. Thưa quý vị, gánh cỏ phải đầy trước khi trời tối và phải trở về cùng với lại thợ đồng. Trong lúc mà các cô đi cắt cỏ thì bà mẹ hoặc là cô chị ở nhà cũng có những cái công việc phải làm luôn tay cho mới kịp cái công việc của hàng ngày của buổi chiều. Bóng chiều cũng đã bắt đầu ngã ngã rồi, phải lo tới cái bữa cơm chiều chứ, là phải lo cho lợn, cho heo, cho gà nó ăn nữa. Nếu mà có đôi chút rảnh rỗi phải muối ngay một mớ dưa vừa thái lúc trưa và đã phơi tay tái vào lúc xế trưa đó. Bữa cơm mà thổi xong thì lại phải dọn sẵn ra để đó. Lúc ấy trời cũng đã chạng vạng rồi. Những người đi làm đồng, các cô đi khát cỏ, các em đi chăn trâu cũng vừa về tới thưa quý vị.
Thưa quý vị, sau khi mâm cơm dọn sẵn thì mọi người quây quần chung quanh mâm cơm. Lúc này ăn thiệt là ngon lành. Tuy chỉ là một bữa cơm độn khoai thôi, độn ngô với bát canh rau, nhưng cơm sốt, canh nóng, tất cả cái ngon là ở đó, cũng như ở chỗ cả nhà sum họp vui vẻ sau một ngày mệt nhọc. Có nàng dâu và cô con gái ngồi ở đầu nồi luôn tay xới cơm, bao giờ hai cô cũng ăn xong sau cùng và lãnh luôn cái phần dọn mâm và cũng như là rửa chén bát. Tôi quên không nói là trước bữa cơm, các bà, các cô còn phải nghĩ tới việc tắm rửa cho lũ trẻ con và dục lũ trẻ lớn tự đi tắm rửa. Những bữa cơm chiều xong, công việc buổi chiều coi như cũng xong với việc rửa mâm bát sau bữa cơm. Thưa quý vị, tới phần là công việc buổi tối. Công việc buổi chiều tuy hết, nhưng công việc buổi tối thì bắt đầu. Và công việc buổi tối mới là công việc nặng nhọc. Cơm nước vừa xong, cô gái đã lo đến thúng gạo xem còn đủ ăn được mấy ngày. Gạo hết thì phải múc thóc ra đi xay. Ở nhà quê thì ăn tới đâu thì làm gạo tới đó. Làm gạo vừa lấy gạo ăn, vừa lấy cám để nuôi heo, nuôi gà. Lấy trấu vừa để đun, vừa để ủ phân ở ngoài ruộng. Thì lúa lấy ra bao nhiêu thì người nội trợ phải biết mấy thúng, mấy gánh. Và cái số lúa đó phải thành gạo bao nhiêu, người nội trợ thường cũng ước lượng, không bao giờ sai. Lúa lấy từ ở trong kia cót ra được mang đi trái nhà bếp hoặc là nhà ngang, nơi có đặt cối xay, cối giã của mỗi gia đình nông dân. Xay lúa là một công việc nặng nhọc, không phải một người mà xay được dễ dàng. Hai chị em súng vào chiếc tay cối, xay cho xong cái cối lúa. Nhanh thì cũng phải một tiếng đồng hồ trở ra thì mới xong cái cối lúa đó. Khi xay nhiều thì có khi mất cả buổi tối. Vừa xay lúa để cho đỡ mệt, các bà các cô thỉnh thoảng hát một vài câu dân ca. Cối xay kéo ù ù, một vòng lại một vòng. Lúa xay rồi rớt xuống một chiếc nia. Lúa trên cối hết, mọi người đứng lên lại đổ lúa vào. trong khi người khác vẫn cứ tiếp tục xay. Người đổ lúa vào cũng khéo, và người xay cũng xay chậm chậm hơn để lúa khỏi bắn ra ngoài. Chị em xay lúa dưới một ngọn đèn dầu lù mù, nhưng công việc đã quen, nên dù không có đèn, có thể xay lúa trong đêm cũng được. Cối lúa xay xong, chưa là hết việc, không thể để chỗ lúa xay rồi như vậy được, phải sàng ngay cái mẻ lúa đó. Công việc này gọi là sàng gạo. Sàng gạo giống như cái chiếc mẹt, nhưng mà cái mắt đan thì nó thưa và nang mỏng hơn. Gạo xay rồi được đổ lên sàn để sàng. Cô gái sàng gạo đưa cái tay rất là dẻo như xoay tròn mẻ gạo. Với động tác tay đưa đi đưa lại hết sức là khéo léo, gạo rớt xuống chiếc nia đặt ở dưới, còn trấu thì đọng lại ở trên sàn. Cô bóc chỗ trấu ở trên rồi lại tiếp tục sàng. Gạo đã xay tiếp tục rớt xuống nia, còn những hạt lúa lõi thì xay chưa vỡ được bóc riêng ra để bữa sau tiếp tục đổ vào cối xay, xay lại với lúa mới.
Và kính thưa quý vị, khi mà mẻ thóc này đã sàng xong thì cũng phải là quá nửa đêm rồi. Bây giờ thì bốn bề yên lặng xa xa thì họa chăng thì có một cái tiếng mỏ cầm canh, cũng như là cái tiếng chim, chim đêm nó kêu thưa quý vị, hoặc là tiếng gió hú trên cây. Người cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Bây giờ thì người dân quê, nhất là người phụ nữ thì mới sửa soạn đi ngủ thôi. Thật đúng như lời dạy trong cái giá huấn ca, trong giá huấn ca của cụ Nguyễn Trãi như sau: trống canh một chớ đà vội ngủ, siêng năng thường chăm chú việc ta. Thưa quý vị, nhiều nhà trong lúc mà vừa xay lúa thì một người thì thỉnh thoảng lại bỏ ra đi để ủ cái nồi cám lợn để mà sáng hôm sau thì cho lợn, cho heo nó ăn. Khi mà đọc tới đây thì có lẽ thì bạn sẽ hỏi là như vậy thì bạn đàn ông làm cái gì mà mọi cái công việc này thì phải lại vào tay của người đàn bà như vậy kìa. Và xin thưa rằng là nam ngoại mà nữ thì nội, thưa quý vị, đàn ông thì lo việc ở bên ngoài mà việc ở trong nhà là của đàn bà thôi. Nói thế không phải là đàn ông không có làm gì cả, đàn ông cũng có việc của đàn ông. Các cụ già thì đọc sách, người lớn thì trông nom cái việc học hành của trẻ con. Còn ban ngày thì họ làm lụng ở ngoài đồng thôi, ở vườn rau rồi, với những công việc nhọc nhằn. Buổi tối thì họ chỉ làm thêm những cái công việc đàn bà làm không hết thôi. Họ cũng phụ vào cái công việc xay lúa, giã gạo. Buổi tối cũng là lúc mà họ xem xét lại những cái đồ dùng, sửa lại cái chiếc chui dao phát bờ, sửa lại cái chiếc lưỡi hái cho nó sắc, hay hoặc là đóng lại mấy cái chiếc răng bừa cho nó chắc chắn. Cũng có người thì ngồi đan cái chiếc rổ, chiếc rá, vót mấy cái nan tre, vá cái chiếc mẹt, hay hoặc là cạp lại cái chiếc thùng. Nhưng mà nói tóm lại thì đàn ông cũng không có nhàn gì đâu. Và cái công việc thì cũng không phải là gọi là nặng nhọc gì cả. Về cái công việc buổi tối của đàn bà, ngoài cái công việc xay lúa, sàng gạo, thì lại còn công việc giã gạo, dần gạo. Bữa nay xay lúa và sàng gạo thì bữa mai thì giã gạo và dần gạo. Giã gạo cũng là một cái công việc rất là nặng nhọc lắm. Khi gạo đã sàng xong tối hôm trước thì tối hôm sau bỏ vào cái cối giã gạo mà giã. Các nhà nông thì đã có một cái cối xay thì cũng có một cối giã. Mỗi chiếc cối giã gạo còn có một cái cần cối làm bằng thân của một cái cây xoan hoặc là một cái cây mỏ dài trên 3 thước. Và đầu cần cối đó là một cái chiếc chài dài chừng khoảng 5 tấc. Mé trên thì đóng liền vào cái cần cối theo cái đường thẳng thước thợ. Và mé dưới thì có bịch sắt chút xuống cái lòng cối. Lòng cối thì đào sâu xuống đất, được xây bằng xi măng và lót bằng một cái chiếc cối đá. Gạo sàng rồi đổ vào lòng cối đá này để mà giã cho nó trắng. Và cuối cái cần cối, nơi mà những cái người giã gạo đứng, được vạt phẳng, có khía những cái đường ngang, ăn sâu vào cái gỗ để giữ cho cái người giã gạo khỏi bị trơn chân. Ở cuối cái cần cối thì đất cũng được đào sâu xuống để mà mỗi khi theo cái đà chân dậm thì cái đầu chài nâng bổng lên và cuối cần cối nó sẽ được chúc xuống, thưa quý vị.
Và
Vâng, và đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngừng cái chương trình Đất Lệ Quê Thói để gửi đến cho quý vị cuốn Phong Tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh là nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.